Bây giờ là giờ tham vấn mà có các vị muốn cho tham vấn trong vui vẻ thì cho thêm thiền trà, ăn bánh uống trà. Các vị để ý cho quý vị, các quý vị, quý vị ngồi xa, ngồi chung quanh tường này là để làm chi vậy? Không, tôi chỉ hỏi thôi chứ còn quý vị có biết tiếp tục. Mình có cái gì cái, giờ tôi lỗ quá, không có gì sao cả.
Bài tay đúng không? Hồi xưa con có nghe vị nào nói mà đến chùa mà ngồi dựa cột dựa tường mấy cái ông thần đó ông đấy chẳng có đức của mình chứ ngon dám dựa.
Thì tôi lỗ quá chắc tôi phải tìm cái ngồi thích vào trong này vậy. Rồi bây giờ là cái phần phần tham vấn, nói tham vấn cho nó vui. Để nếu không nói cái khác là giải đáp thắc mắc, là câu hỏi là trả lời. Nếu cái gì không có thắc mắc thì chúng ta ngồi nghe nhạc tiếp. Nếu cái gì nghe nhạc, có vị nào nghe nghe nhạc được không? Nhạc hay không? Nhạc này nó có làm cái gì nhớ nhà không? Hay là bây giờ cho cái gì thắc mắc, cái gì có thể giờ này cái gì có thể hỏi tại sao tu thiền là nghe nhạc? Có ai tự hỏi câu đó chưa? Có chưa? Ừ. Thì đây là giờ cho quý vị hỏi. Mỗi người bắt đầu, quý vị có thể bắt đầu.
Thưa thầy viết cuốn sách về quá trình tu tập của thầy đó, thì thầy đối diện với cái vấn đề ngã như thế nào?
Vấn đề ngã hả?
Nhưng mà thầy sẽ nói về thầy.
Ừ. Thì lúc đó nó có thật tình có cái gì nói ra thôi chứ nó không thấy có đối với ngã thế nào. Tại vì khi mình biết tách đó thì trong cái thời gian đó, khoảng thời gian đó, nó có một cái dòng tư tưởng nó trào ra bên trong, cái dòng tư tưởng nó trào ra thì tùy một nó mình cho nó qua thì thôi, mình không biết tách. Mấy thầy biết tách là mấy thầy chấp dữ lắm, đúng không? Thật đấy. Tại sao biết không? Tại khi mình ngắm trời, ngắm cây, ngắm nước thì nó có những cái dòng tư tưởng. Quý vị có tư tưởng không hay là quý vị là không có tư tưởng? Có không? Quý vị nếu không có tư tưởng là tôi xin. Quý vị có tư tưởng không? Mà có cái là tư tưởng quý vị nó lung tung hết, lúc có tưởng cái này, lúc cái nghĩ kia. Thì cái người viết sách thì khác, không cái đề mục, tức là cái tựa đề hay là cái đề tài đó, xong rồi bắt đầu mình quán chiếu về cái đề tài đó. Thì mình quán chiếu thì bắt đầu mình quán chiếu thì cái dòng tư tưởng nó trào lên. Thì tuy nếu mình không biết sách thì mặc kệ, nhưng quý vị quán chiếu cái gì á thì quý vị cho nó đi qua, quý vị hiểu. Rồi khi mình viết sách đó thì dòng tư tưởng đi qua mình phải giữ lại, nếu không giữ lại thì xong rồi viết làm sao viết xuống được. Thế là khi tư tưởng trào lên cái là bắt đầu mình viết, trào lên cái viết. Mình viết tức là gì? Mình lôi tư tưởng ở trong vô hình tướng, mình cho nó thành hình tướng, cho nó thành chữ. Đó là chấp rồi còn gì nữa, phải không? Vọng tưởng khởi lên đừng chấp. Mà thiền sư Thích Thanh Từ là sách rất nhiều. Thiền sư Thích rất hạnh của vậy. Trào lên. Nếu mà nó trào lên qua rồi thì thôi. Nhưng mà quý ngài không phải là chấp. Tại vì sao? Những cái tư tưởng đó một khi nó khởi lên nó không có mất, nó rơi trở lại trong an lạc nhận thức. Mình bóc nó ra, mình để xuống để cho những kẻ khác nương theo mà để tu. Tuy chấp nhưng mà nếu mà nó đúng ra là thực sự là chấp, nó tư tưởng nó cứ trào ra thì kệ nó, nhưng mà giữ lại để cho những kẻ sau biết đường mà đi. Có thế thôi. Thì lúc đó không có còn nhã hay là nhã hay là nhân nhã nữa, thì có một dòng tư tưởng nó trào lên và mình quyết định hay không cầm bút viết xuống, thế thôi. Còn nhã hay không nhã là trong đời sống hàng ngày, là lúc đó là cái vị đối diện với nhã đó. Và khi mà cầm cái quyển sách đó thì, hay là cầm cái bút cái tờ giấy, thì lúc đó không có vấn đề. Rồi, ai khác?
Thì là Phật sư nãy thì con họp lại thì có hai câu hỏi, dạ để anh Vinh là Điện Phật Viên để xin hỏi với thầy, có hai câu hỏi mà con không có trả lời được cách khỏi hỏi mất hết sức. Người hỏi là ta xin nhờ thầy chỉ dẫn đi.
Rồi có hai câu hỏi mà mọi người đã cùng đàm luận nhiều nhất và không có thời giờ để bàn thêm cái câu khác. Là câu thứ nhất là làm thế nào để khơi dậy tình thương nếu quả tim mình nó cứ xe lại đi mà ý chí thì lại nhiều quá. Làm thế nào để reanime cái con tim đó, làm thế nào để cho nó rung động trở lại nếu mà ý chí quá to ác mất cả. Và câu thứ nhì thì nhiều khi mình yêu quá thì mình chính là người đau khổ, mình cứ lo cho người kia mà. Như một người mẹ yêu con thì mình cứ muốn con được thế này thế nọ, mình cứ muốn cho nó sung sướng, lúc nào mình cũng nhìn thấy là nó thiếu thôi. Mặc dù những cái người được yêu đó họ không khổ, nhưng mà cái người yêu thì sao khổ quá, cứ lo mãi cho cái người yêu. Làm thế nào mình mới được yêu? Đó là hai câu mà
thì hai câu đó là y hệt thì tóm lại là hai câu đó, đó là khi mà chỉ là lý trí không quá mạnh, con tim không có tiếng nói. Cái trường hợp thứ nhì là lý trí không có, chỉ có con tim nó đứng một mình mà nó la lối. Trở lại cái vấn đề hồi sáng về vấn đề tình thương đó, là ban sáng nói cái câu hỏi này nó trở lại vấn đề văn sáng. Mình nói một cái khác là khi yêu quá mà trên này không thể nào làm gì được thì cũng giống như con tim nó lấn át lý trí, còn cách khác là lý trí lấn át con tim. Và phải làm sao cứu bồ này khó lắm, cái gì phải về tìm xem trong kinh nào có câu trả lời đem tới đây giúp thôi chứ. Cái này nhờ quý vị nào về tìm dùm đi, cho tôi không có trả lời, hay là mai trả lời. Tối nay quý vị về ngồi thiền đi, hoặc là quý vị về niệm Phật rất thật nhiều đi, để rồi mai sẽ có câu trả lời. Cầu Phật tới để giúp mình trả lời được không? Nếu Phật chưa trả lời thì phải cứu Phật nhiều hơn một chút. Cái này rất là khó phải không? Trong kinh nào có câu nào trả lời? Kinh nào? Nhà tôi không biết trong kinh nào có kinh nào trả lời. Làm sao rồi? Có quý vị nào có câu trả lời dùng không? Hay là quý vị đã chịu thua hết rồi? Không thỏa mãn hả? Người nào không thỏa mãn? Người đó ráng chịu chết. Tại vì ráng chịu chết thì cái người đó quá cố chấp thì nó ráng chịu chết thế thôi. Có Phật ra trả lời người đó cũng không chịu. Tại vì sao? Tại khi cái vấn đề trong việc tu hành á, là mình có chịu mở cái tâm, mở tâm ở đây, vừa tâm ở đây và vừa tâm ở đây. Tâm đây là tâm tin, tâm nhục, đây là tâm ý. Thì khi có những cuộc đàm thoại như vậy đó, mình đưa ra một câu hỏi nó thuộc về tin thì mình phải biết. Ở đây không bắt quý vị phải, mình không thể nào trong một qua cái sự đối thoại, qua một cái câu chuyện mà mình có thể mở được. Nhưng mà nói cái câu chuyện hoặc là pháp đàm hoặc nó chỉ gửi cho quý vị một cái lóe lên thôi, để từ đó quý vị về, quý vị giống như là cái trao cho quý vị một cái riêng một xíu, một đốm lửa để quý vị về nhà, quý vị tùy quý vị, quý vị châm vào ngọn nến, châm ngọn nến xong quý vị châm vào một đống củi để nuôi nó lên, hoặc là nếu mà không á thì lóe lên đưa cho quý vị một cái riêng lửa nhỏ xíu, đúng quý vị để về cho nó cháy tàn lụi là hết. Thời xưa đó, quý vị nào mình biết thời xưa nó không có lửa, không có lửa, người ta đó từ bộ lạc này đến bộ lạc khác họ phải đi bị cướp lửa của nhau, mỗi một lần có một người phải luôn luôn canh lửa khi nào sắp hết á, vậy nếu không có lửa là không nấu đồ ăn được và không biết sưởi ấm được. Lửa nó quý lắm, một ngọn lửa nhỏ xíu thôi, nhưng nhiều bộ lạc này sang bộ lạc khác xin một chút lửa thôi, về rồi cứ phải nuôi nó, khi nào thấy nó sắp tàn thì cho củi vào, cho thứ vào, mãi về sau này họ mới biết lấy hai khung gỗ chà vào nhau té lửa ra thì lúc đó mới bắt đầu hết, hoặc là lấy hai cục đá. Trước đó loài người chưa biết làm sao cho phát lửa ra đó, thì khi mà xét đánh đùng một xuống một cái vào cái cột nào nó té lửa thì nguyên cái cây nó bắt đầu nó bùng cháy, thì dân chúng mới chạy lại lấy cái lửa đó giữ và nuôi nó, duy trì cái lửa. Thì những người đặt câu hỏi đó, một khi đặt câu hỏi, có nhiều người hỏi để mà cũng một câu hỏi, hỏi vì mình đang bị khúc mắc, hỏi để mà chờ sẵn người kia trả lời, thì người kia có trả lời sai hay đúng mình vẫn chấp nhận. Còn khi mình hỏi để mà thử xem người kia có biết không thì là chuyện khác. Mình hỏi để mà chứng minh mình hiểu nhiều hơn, hoặc mình hỏi để mà gài người ta, hỏi để mà bắt chẹt, nó rất nhiều cách hỏi. Thì cái người mà hỏi thì đương nhiên luôn luôn có câu trả lời, có câu hỏi là chắc chắn có câu trả lời, câu trả lời đó là đúng hay sai mà thôi. Cho nên muốn biết nó đúng hay sai mình phải áp dụng trước. Mình khi hỏi là có câu trả lời, mà có muôn ngàn câu trả lời, và trong nhất những câu trả lời luôn luôn có cái đúng nhiều, có cái đúng ít hoặc có cái sai. Thì mình nếu mình tâm mình mở cỡ nào đó thì mình lại hết bấy nhiêu đó, còn nếu mà tâm mình không mở, mình chỉ cho ra câu hỏi thôi, thì mình khó tính, thì khi mà khó tính thì đáng chịu. Vậy đó, quý vị thấy như vậy, như là về đó, trong tảng thức, trong tiềm thức của mình nó sẽ làm điều. Mà nếu không ai trả lời mình vừa ý hết đó, thì chính mình phải đi tìm câu trả lời, có thế thôi.
Dạ bạch thầy, thầy nói
rất
là đúng.
Ai hỏi thì giơ tay lên chứ không thôi là dạ. Con, người nào giơ tay trước là
con.
Khi tu mình thấy cõi đời nó đã ngán mà mình muốn niết bàn, thì cái đó là một cái lẽ tự nhiên. Muốn niết bàn á, cái đó gọi là dục. Thì cái chữ dục là muốn. Mình muốn càng nhiều á thì mình gọi là tham. Có người cái tham đó là tham chính đáng. Tại vì cái chữ dục đó, tất cả quý vị sợ dục không? Sợ không? Cái chữ dục đó là ham muốn. Nhưng mà dục tự nó không có lỗi, nó lỗi ở chỗ là đối tượng của dục. nếu mình ham mà ham tiền hay là cái đối tượng của sự ham muốn nó đưa mình đi đến đau khổ thì cái ham muốn nó không nên. Còn ham muốn cái gì mà nó đưa mình lên bên trên hoặc là đưa mình đến giải thoát thì ham muốn đó là cái ham muốn tốt. Từ cái ham muốn đó nó cho mình sự tinh tấn, mình muốn quá đó, cái dục đó nó đưa mình đến sự tinh tấn để đạt được cái kết quả. Nên dục là một cái sức mạnh đó. Thì dụ như là một anh chàng đó nó mê cái cô con gái nào quá thì ham muốn cái cô đó, chứ trời nắng trời mưa trời tuyết trừ mấy chục độ cũng không cần biết, cũng tự nhiên thấy mình mạnh lên là cứ xông pha, hoặc là muốn chiếm được cái nước kia hoặc là gì đó, ham muốn đó. Thì ham muốn nó đối tượng là đối tượng hữu lậu, đối tượng thế gian, đối tượng nó làm cho mình đau khổ đó. Ngũ dục và năm thứ ham muốn của thế gian, đối tượng là tài sắc danh thực thể. Còn bây giờ đối tượng của cái dục của mình cũng dùng cái sức mạnh đó mình quay chỗ khác, niết bàn, Phật quả, Bồ Tát hay là từ bi, mình quay cái lòng dục đó mình quay nó về hướng khác thì cái dục đó không có hại. Giờ cái dục đó nó khiến là mình tinh tấn để mình tu hành để thoát khỏi có tâm bà. Thì cái đó là
nói mua sở cầu đó, mà như vậy tức là con có cầu.
Đúng. Đúng.
Vâng.
Ai nói vô sở cầu? Vô sở cầu đó là trước khi được vô sở cầu là phải có hữu cầu. Cầu rồi khi đạt được lúc nó mới thành vô sở cầu. Tu đó, mình chưa tu mà đã sửa soạn nói vô tu vô chứng là chết. Cẩn thận đó. Khi mình đứng từ bên bờ bên này muốn sang bên bờ Niết Bàn, bờ bên này là bờ luân hồi, muốn chạy sang bên bờ bên kia đó, thì mình phải làm cái bè, đi sang cái bè rồi đó, chạy xong bên bờ bên kia thì mới bỏ cái bè lại. Còn người đó mà tu chưa ra gì hết đó, mà đã muốn nói chuyện của cái người bên kia đó, thì không bao giờ đi sang được hết đó. Đó là cái lý do của những người học kinh đó, mà cái nói vô chứng, vô đắc, vô sở cầu, bát nhã, không không vân vân đó. Thì cứ ngồi bên này nói không, không có chịu đi. Mà đi nửa chừng á, thấy người kia đã tới bờ bên kia rồi, người ta nói thôi cái bè vứt đi đi, đừng có dùng nữa. Cái mình thấy người ta thấy vậy, cái ở đây mình cũng nhảy cái tỏng xuống sông vứt cái bè luôn, mà mình chết đuối. Muốn được vô sở cầu á, thì cầu đi đã rồi mới vô sở cầu. Muốn mà đạt đến cái tình trình độ vô tu vô chứng là phải tu đã rồi mới đạt đến vô tu. Phải học rồi đạt đến trình độ vô học. Chưa học mà muốn làm vô học thì không được, thì lúc đó thì ngu luôn. Học đến lúc mà không còn gì để học nữa thì gọi là vô sở học. Mà thấy người kia mình chưa học gì hết, chả biết gì hết, thấy người kia người ta cũng không học, ai ngờ người ta đã học hết rồi, ta không học nữa, mình lệnh bắt chiếc người ta cũng không học luôn. Thì người kia không học mà rất là thông minh, mình không học mình vẫn là muôn đời muôn tối. Vô sở cầu, tôi cho quý vị tha hồ cầu. Cầu thật chán nè. Nếu khi nào mà thấy cầu đã đời rồi thì chán luôn cầu, lúc đó vứt hết thì thành vô sở cầu. Thì còn Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm là cái gì?
Là
Bodhicitta.
Để là độ cho tất cả những người xung quanh, không cứng cả độ cho mình, mà toàn cầu để độ cho tất cả
mọi người. Cô Pháp chưa được hả?
Con phát ở cái đầu có lẽ lại thôi, chứ còn những lúc mà muốn từ cái tim mà ra thì con không biết là tu hành nào để mà lành mà từ thớ thịt nó ra, từ cái tim nó ra, chứ không phải từ cái ý niệm nó ra. Thành ra con chưa biết cái hành nào để mà tu, để mà đi đến cái chỗ mà phát Bồ Đề Tâm theo như cái thầy dạy con. Nếu không phát Bồ Đề Tâm dễ đi vào cái chỗ gọi là
nam
tâm, thành ra là bắt buộc phải
bắt
một cái tâm.
Đúng rồi.
À, thì con có xem cái
cuốn
của thầy về cái quan, về bắt một cái tâm.
À, phát
biểu được
tâm văn.
Vâng. Thế nhưng mà con vẫn thấy nó là từ từ trên đầu tôi. Như là sao để mà cái hạnh nào để cho con phát được từ tim con ra, xin thầy dạy cho.
Phát biểu được tâm của mỗi tông phái nó khác nhau. Pháp Bồ Đề Tâm cái chữ Bồ Đề Tâm nó tiếng Phạn là Bodhicitta, tức là cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, không? Bồ Đề là giác, tâm là cái tâm giác ngộ. Thì bắt đầu là cái đó là cái lòng mong muốn thành Phật để mà độ chúng sinh. Thì muốn cái lòng nó khởi lên mạnh đó, thì mình phải quán chiếu thấy chúng sinh khổ, quán chiếu đến khi mà thấy rõ cái sự đó nó thâm nhập vào người mình đó, thì mình mới phát nổi cái tâm đó. Còn mình mà cứ nói tôi nguyện cứu độ cho cả chúng sinh, nguyện cứu độ cho cả chúng sinh, mà mình nhìn chúng sinh nào cũng đáng ghét hết đó, thì không thể nào cứu độ được người ta. Muốn phát Bồ Đề Tâm phải quán chiếu thâm sâu, nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi chúng sinh, hoàn cảnh của những người gần mình trước, thấy đáng thương, đáng cứu. Nhìn xa hơn một chút, nhìn xa hơn một chút, càng nhìn như vậy đó, mình mới nhìn thấy. Giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn cảnh địa ngục, thấy chúng sinh rất là đau khổ, đáng thương, cho nên Ngài mới nguyện xuống cứu. Địa Tạng cũng vậy, mình nhìn thấy những cái cảnh đó mình mới cứu được. Còn mình phát Bồ Đề Tâm mà mình cứ ở nhà trong nhà lầu, rồi xe hơi đầy đủ, thì khó phát Bồ Đề Tâm lắm. Đến phát Bồ Đề Tâm nó phát ngay lập tức, đi vào những trại cùi, đi vào những cảnh chiến tranh, thấy người trong màn trời chữa. Lúc đó là những đối tượng, hoàn cảnh nó dễ giúp cho cái bản tâm Bồ Đề mình nó khởi lên nhanh. Đơn giản như thế thôi. Thì tùy nó có nhiều cách. Nếu mà quý vị có cơ hội đi đến những chỗ đó thì cái Bồ Đề Tâm nó khởi lên một cách rất là dễ dàng. Còn nếu không thì cứ ngồi, thì mình phải tưởng tượng ra, hoặc là theo nhà thập thiền đó, giảng về tổ ở bên Tịnh Độ viết cái quyển mà Pháp Bồ Đề Tâm Văn mà Thầy Chí Quang chú giải ra. Hoặc bên Tây Tạng nó cũng có mấy cách phát Bồ Đề Tâm. Hai cách. Một là ngồi suy nghĩ tất cả chúng sinh từ xưa này đều là cha mẹ mình nè. Mình nghĩ lại mẹ mình thương mình làm sao nè, cha mình thương mình làm sao nè. Đó, và thấy mình tự nhiên cảm thấy mình rất là mang ơn cha mẹ mình. Rồi sau đó mình phải đền ơn cha mẹ mình. Và từ từ mình nghĩ những người kia kìa, kiếp trước người ta đã là cha mẹ mình, thì người ta cũng đối xử với mình như vậy, thì mình đối xử cha mẹ mình hiện đời thế nào thì mình phải đối xử với người kia thế đó. Nhưng người kia là mình lại nghĩ từ từ mình tỏa ra nhiều tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh đều là đã là cha mẹ mình, thì mình phải, thì nó có đòi hỏi một cái sự quán chiếu. Tu gì thì tu vẫn phải quán chiếu, không quán chiếu là không thể phát khỏi sinh hoại được. Còn muốn nữa thì đi vào, đi tìm vào những nơi chúng sinh đau khổ đó, ngay những nơi đó là dễ phát Bồ Đề Tâm.
Con thì lâu nay cũng đi làm trong mấy nhà thơ, từ mấy cảnh những lão. Ở Việt Nam thì con làm cho mấy cảnh cô Nhi. Nhưng mà con không quan chiếu tất cả ở Việt Nam. Và luôn khi con đã thấy sợ, thấy sợ trước sau lại trở lại, rồi lại phải nghĩ rằng là trước sau trở lại đó, thì mình đã tăng được cái tâm rồi, thì ở đâu cũng là độ chúng sinh thì còn cái gì mà sợ nữa. Nhưng mà
giờ thì nhắn
lại cứ vẫn cứ quên,
thành ra
con mới thấy rằng không phải sự
chân
tâm ở lại, mà vẫn là
cái
đầu
cái
óc mình.
Không, cái Bồ Đề Tâm cũng vẫn phát, nhưng mà nó một cái tiềm tàng á, là cái chưa có tự tin, chưa có tin là cái sự phát nguyện Bồ Đề Tâm của mình thôi. Nhưng giống như người tu đó, hay là tu Tịnh Độ á, phát nguyện về cực lạc, nhưng mà cứ sợ không phải được. Rồi có nhiều người muốn tu đó mà lại sợ tôi không biết tu có được không, hoặc là tu rồi lỡ kiếp sau lại trở lại nữa, lại quên, lại không biết làm sao nhớ, lại tu lại nữa. Cái đó là cái gọi là cái sự mà mình tin về, hiểu về cái Bồ Đề Tâm chưa có được vững chắc, phải học tập học lại. Học lại đến khi nào mình rõ ràng hiểu rồi đó, thì mình mới tin thực sự, và lúc đó mình không có sợ nữa. Vậy cái kiểu phát Bồ Đề Tâm của cô là nó chưa có được, cái sự phát Bồ Đề Tâm nó chưa được hiểu rõ, cho nên có một cái phần khác của trong tâm thức nó hay còn sợ. Nhưng mà phát Bồ Đề Tâm là không có phải là trong khi một cô bắt đầu nghĩ à, mình cần cứu độ chúng sinh, cái đó là trong này. Mà cô tập nhìn những cảnh khổ của chúng sinh, những cảnh rồi cảm thấy mình đau lòng, thì lúc đó là cái này với cái này nó đi cùng với nhau. Và sau đó phải học thêm nữa để biết là khi phát Bồ Đề Tâm thì sẽ không có bị cái gì, phải học tiếp theo để cho phá cái lòng nghi kia. chính cái lòng nghi nó làm cho cái hồi tâm của cô nó không có được thường hằng.
Thầy giải thích tại sao mà làm nghe nhạc thì nó có lợi ích gì?
Nghe nhạc thì buồn ngủ. Cái lần đầu tiên mà tôi làm cái buổi thiền nhạc này là cách đây 2 năm đến Pháp đó. Ở chỗ tôi tu là Tùng Lâm, lại Tùng Lâm Minh Sơn, nhưng cho tăng đi nghe. Rồi sau đó tôi cũng cho nghe trước và tôi giảng sau. Quý vị biết là thường thường tu là phải như tôi nói đó, tu là phải dứt hết, không được nghe nhạc, không được coi tivi, không được dứt hết cuộc đời. Đố quý vị dứt được? Nó có mấy cách tu. Một lần dứt á thì đi vào núi tu như thời xưa thì mình dứt hết. Còn có cách khác á là không vào núi, ở ngay trong chợ mà chuyển chợ thành cái cõi khác. Đó là cách tu của đại thừa. Còn cách tu của tiểu thừa á, là nhìn thấy chúng sinh cũng sợ, nhìn thấy pháp giới cũng sợ, nhìn thấy cái gì cũng sợ hết, phải chạy vào một nơi để mà tu. Quý vị biết tại sao tôi cho nghe nhạc? Chỉ vì tôi đọc trong kinh Di Đà thấy cảnh cực lạc nó có nhạc. Quý vị biết không? Ai thuộc kinh Di Đà nói vậy? Đúng rồi. Tự nhiên nói nghe cơ. Tức là nhưng nói chuyện tụng tâm lại nữa. Thì ở đó cảnh cực lạc á, chim là kêu nè, gió nó thổi những lá cây, thì lá cây nó đụng vào nhau biến thành gọi là bá thiên chủng nhạc cái gì đó, nhưng tôi đã quên mất. Thì nó phát ra âm thanh như là nhạc trời, như là nhạc khí cụ chơi với nhau vậy. Thì người nghe tự nhiên cảm thấy lân lân phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không? Thì cực lạc có nhạc, tại sao mình muốn về cực lạc thì mình sợ nhạc? Cái này là cũng có suối chảy nè, chim kêu nè, tại sao phải sợ nhạc? Nhạc nó đâu có hại gì đâu. Nếu quý vị nghe nhạc tình nè, nhạc kể lương nè, nhạc yêu nè, những cái nhạc đó nó làm cho thối ruột mình á, đứt ruột mình á, thì đừng nghe những cái nhạc đó. Mà nhạc nào nghe quý vị nổi, quý vị nghe băng mỗi ngày, quý vị tụng với thầy tụng A Di Đà tụng gì đó, là quý vị đang nghe nhạc đó, là một loại nhạc đó. Mà nghe như vậy thì quý vị cảm thấy mình muốn niệm Phật, niệm theo. Cũng vậy đó. Nhạc đó là đối tượng của nhạc là thế là cái gì. Cho nên nếu mà không ý thức được cái đó mà nhìn thấy gì cũng sợ hết, không được xem phim. Tùy quý vị xem phim gì, xem phim đời hay xem phim đạo. Nhạc quý vị xem, nghe nhạc đời hay nhạc đạo, nhạc nó đưa mình đi xuống hay đưa mình đi lên. Cho nên từ lúc tôi đọc, hồi xưa tôi đọc kinh Di Đà lâu lắm mà tôi chả để ý. Người sau tôi đọc lại kinh Di Đà thấy có nhạc trong đó. Tôi mới đi tìm những cái nhạc nào nó giống như vậy, nó suối chảy nè, chim reo nè. Tôi hướng dẫn. Thì khi quý vị về cảnh cực lạc, quý vị ngồi thiền, quý vị nghe thấy tiếng chim hót, chim xa lợi, anh võ, ca lăng, tần già, vân 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 vân. Nó hót lên là quý vị cảm thấy lòng mình nó lâng lâng lên, mình niệm Phật, niệm Pháp, tâm mình nó nhẹ nhõm. Tội gì mà không nghe nhạc, phải không? Từ những người nào không muốn về cực lạc thì thôi, người nào về cực lạc tôi nói quý vị nghe nhạc thả cửa, nhưng mà phải lựa nhạc đúng. Đừng lựa nhạc Khánh Ly, đừng lựa nhạc Lệ Thu, đừng lựa nhạc Khánh Hà. Lỗ tẩy. Thứ thật tôi chỉ có lâu lâu tôi đến nhà bà con mà thấy họ có những cái video thép á, nhất là Tari By Night á, là cứ thầy coi thì tôi cũng coi vậy thôi, thì biết tên mấy người đó, mấy người mới thì tôi thì biết là mới từ về Việt Nam vậy, cũng thấy mấy ông cậu cũng nghe nhạc Khánh Hà, nói là Khánh Hà hát hay lắm, thì tôi cũng biết vậy thôi, chứ tôi không thì giờ đọc sách là không có nghe. Có, nếu mà quý vị đối với tôi nhạc nào cũng được hết á, của thầy nào cũng được hết á, của cô nào cũng được hết, miễn mình nghe mình cảm thấy cái lòng mình nó lên, mà cảm thấy mình lâng lâng mà muốn tu, quý vị nghe thả cửa. Nhờ coi chừng chớ dính mắt. tại nhà hoài đó, cái gì mà tóc nó lại thèm, mà thấy thiếu là chết. Cái gì nó cũng có hai lưỡi hết, cẩn thận. Thì lâu lâu cho quý vị thấy cái này là nó có thể đưa mình lên, nhưng nó cũng có thể làm cho mình bám víu, cho nên cẩn thận một chút. Và khi tâm mình buồn quá rồi đó, là thì mình có thể dùng nhạc nó nâng mình lên. Mà nó nâng mình lên rồi đó thì mình phải biết yate yate para yate, tức là vượt qua nữa. Cái vị tụng kinh Bát Nhã biết tụng cái chú yết đế ba la yết đế đó, phải vượt qua chứ đừng có dừng lại đó. Nhạc nó đưa mình đi lên đó. Nghe nhạc thiền cũng hay lắm, nghe nhạc thiền muốn tu thiền, và sau đó cứ ôm đi đâu ôm băng thiền cả đống đó, thì là mình lại đứng lại rồi, cả thùng băng thì mình lại dính mắc vào. Thì nghe một hồi xong mình phải vượt qua được, không vượt qua thì tụng bài chú Bát Nhã, tụng yết đế đó. Tụng yết đế đó là không phải là yết đế không, tụng yết đế thì mình biết là mình phải vượt qua chứ không phải là tụng yết đế này cả. Vượt qua vượt hết cái thùng băng nó đi, rồi cho quý vị nghe nhạc để thích một chút, và khi nào thích quá rồi đó bắt đầu vứt nó đi để vượt qua nữa. Nghe nhạc không có hại, tiền nhạc gì tiền chưa lớn,
có nhiều nhạc tiền nhiều
thì nên là tụng tay này. Tôi khuyên quý vị nên nghe nhạc đừng có lời,
nhạc
thiền. Đừng nghe cái nhạc thiền cũng vậy đó, mà có lời đó. Tôi thấy không, quý vị thấy thích thì cứ việc, nhưng mà đối với tôi đó, nhạc đó, nó phát từ tình, phải có một cái tình khởi lên, cái tình đó mới, cái người đó mới viết thành nhạc. Và nhạc xong á, thường thường trong bản nhạc có nhạc và lời, thì cái lời đó nó càng thô hơn nữa. Cái nhạc không nó đã thô rồi, mà thêm lời vào nó càng thô hơn nữa, nó càng nặng hơn nữa. Quý vị nghe bản nhạc không, nhiều khi quý vị không biết là sao, mà thêm những lời nào ạ, buồn rầu này là than thở này nọ, tự nhiên là quý vị đã quá nhiều cái chủng từ đó rồi. Đừng nghe thêm để nó khơi dậy nữa. Nghe nhạc không thôi càng tốt, nhạc không lời. Nếu nhạc là mình chưa biết lời nữa, nếu nhạc nào nó có tính cách gọi là vô ký, bình thản thôi, mình không biết nó tác động lại, như tiếng chim hoặc tiếng suối reo, những cái như vậy thì tốt. Thêm chút, đừng nghe nhạc có lời, tại lời là từ tình nó ra. Cái người đó trong lúc hát bản nhạc đó, họ đẩy vào đó, ghi vào đó một cái nỗi lòng của họ, và vô tình họ đang làm cái sự truyền nhiễm. Và quý vị nghe cái đó là quý vị sẽ bị truyền nhiễm ngay, giống như căn bệnh. Việt Nam tại sao nhiều người khổ sở tại vì nghe cải lương không à? Lết đến nơi còn hát 6 câu vọng cổ á.
Tâm khổ thì người ta có cảm xúc là hay khóc lắm như thế. Mình không biết cái từ khóc với trẻ mắt đỏ là khi lòng thì đi hay là khi bị lừa đuổi và có gì đó hay thế nào.
Hay khóc là từ bi hay yếu đuối hả?
Dạ, đó là cái bi, cái lòng từ bi thương khi những cái sự đau khổ của người ta, hay là mình yếu đuối, mình bị điên, khi mình thấy mình bị điên, mình bị đả,
cũng vậy nữa, không nhất định. Khi quý vị bị ai mắng một trận, quý vị khóc á, mà quý vị khóc tủi thân, chứ không có bi gì hết nữa. Khi quý vị đọc kinh á, đến những lời như là đệ tử chúng con từ vô thị hay cái gì mà nghe mà quý vị cảm thấy xúc động, chảy nước mắt ra, cái đó là cảm. Không có ai mắng chửi mình hết á, tự nhiên tâm mình thẳng đọc cái thời kinh, mình thấy cái lời nó hay quá, mà nó thấm thía quá, mà nó chí lý quá, thì cái tim mình nó cảm đó là nó bị touch, mình chảy nước mắt, cái đó là khóc vì cảm ứng. Khi bị ai ruồng bỏ mà khóc đó là khóc thì tự ái, thì khóc nó là xấu, không tốt, nó phải sửa. Còn khi mà đang đọc kinh á, và xin ngưỡng Phật, cái Phật đẹp quá rồi, thì nước mắt mình chảy ra, có nhiều khi mừng quá cũng khóc nữa. Thì những khóc đó cứ để mặc kệ. Còn ngay cả người ta mắng mình khóc thì cứ việc khóc, không chán thì thôi, cái việc khóc không quan trọng. Nhưng mà mỗi lần mình như vậy là mình ý thức mình khóc vì lý do chính đáng hay không chính đáng. Lý do chính đáng cứ việc khóc, giống như nhạc hồi nãy đó tôi nói, nhạc không có hại cứ việc nghe khóc. Mà với lý do chánh đáng á, quý vị mỗi lần giảng tụng kinh ra là thấy khóc là cứ việc khóc, khóc như mưa như gió cũng được. Khi người ta mắng chửi mình tủi thân khóc này, hay là làm không vừa ý được mình khóc rồi, những cái đó phải cẩn thận, thì mình có cái gì something wrong, cái gì nó không có trúng thì phải tập sửa đi, sửa đi một chút.
Con hay khóc
đó, chứ vì lý do gì tôi biết con hay khóc rồi, nhưng mà lý do gì
dạ, thì
tôi
có nhiều lý do, nhưng mà trong đó một phần thì lý do mà con lại là con không sao con không đi được á, là đi được một cái hoàn cảnh nào đó tự nhiên dựng đến được tâm trí, thì con ở khi đau khổ á, tự nhiên là khóc
và trước khóc ngon lành,
không phải chạy đặt mắt đỏ. Dạ, mà con sẽ cái đó là bị đuổi đuổi bọn con, hay là khi bị thương thương mà nhà bác sĩ là bị đuổi đuổi thì cũng đặt tay để con thương tắc gì để con.
Đối với tôi đó thì tôi thấy cái đó là không chính đáng. Mình nhìn thấy người ta khắc khổ quá, tự nhiên mình thấy cảnh khổ người ta, tự nhiên mình chạm nước mắt thì tốt, cái đó là cái khóc tốt đó, chính đáng. Là cái đó là tôi phải học cô đó, thiệt đó, thiệt. Chính cái đó là nước mắt, nước mắt làm trái tim nó mình có khô. Đó là giọt nước mắt làm cho trái tim mình nó khô, tốt lắm đó. Đó là giọt nước mắt của Bồ Tát, đó là giọt nước mắt của
tôi. Tim con khô mà cái
bị thường
là
tim con đâu có khô đâu, tim con nó ướt hả, nên nó có nhiều nước rồi. Không có. Nếu cô yếu đuối là sao? Yếu đuối là như vậy nè, là khi mà cái ngã của cô đó, nó bị xúc phạm, cái ngã cái ta bị xúc phạm mà mình khóc, đó mới là yếu đuối. Còn khi mà mình thấy người khác đau khổ khóc được đó, là tốt lắm đó. Là trái tim có rất nhiều lòng từ bi mới khóc được như vậy. Cô đừng có sợ. Còn có biết yếu đuối hay không đó, là những lúc khác, là những lúc nào cần phải lấy quyết định đó. Cô thương đứa con của cô, cô thấy nó hư, cô đau lòng, cô phải đánh nó, cô quyết định phải đánh nó, thí dụ, thì cô vẫn khóc không sao, nhưng mà cô vẫn có thể lấy, bắt nó lấy roi, cô quất nó, trong lúc quất nó cô vẫn đau lòng, nhưng mà cô vẫn quất thì cái sự khóc đó với cái sự quất không ăn nhầm đến nhau. Trái tim á, nó vẫn thương đứa con, nhưng mà lý trí nó nói phải đánh, nên hai cái đánh mà thương. Mà đừng có khóc về việc khác thôi, nó khóc về việc khác thì không được. Cái đó là yếu, đó là lý do yếu. Tại vì sao? Giờ khóc thì cho khóc, mà hết khóc là phải ngừng. Khi xem phim á, cô thấy tội nghiệp thì cho khóc, mà khi tắt phim là phải biết ngừng. Cái đó là hết trách nhiệm rồi, hết trách nhiệm rồi. Đã hết phim rồi là mình sắc xô ra ông to. Nếu cô thấy người đó cảm động một cái, xong cô nói bây giờ phải sao cứu người ta, thì đó là mình tìm cách. Còn cái kia đó, lúc đó nó thành là nước mắt, nhưng mà không phải cá sấu. Nước mắt cá sấu là trong lòng không có buồn mà khóc giả bộ, nước mắt cá sấu. những người mà đi khóc mướn á thì đó là những mắt cá sấu đó, đi khóc mướn là những đám tang đó, nhà không có ai thương cái bà đó hết mà thấy kỳ quá, nên mướn những người khóc mướn tới cho nên mắt cá sấu. Còn trường hợp là xem phim xong rồi hết có lần nghĩ tới là khóc á, cái đó là để cho cái hình ảnh đó nó chiếm hữu, chiếm trái tim của mình rồi, lúc đó mình mất tự chủ rồi, không được nữa. Đúng giờ phút đó cô chạm cái cảnh đó, động lòng cô khóc, sau đó là hết, là thôi. Sau đó cô tập là khi qua khỏi hoàn cảnh đó là hết, cô phải tập ngừng lại. Ngừng lại là bằng mỗi cô khóc đó, hít vào, thở ra, mỉm cười, buông thả, cười hồi cho hết khóc. Cô khóc nhiều quá vậy, ba người khóc rồi.
Ví dụ như là mình thấy cái chuyện bất nhân bất nghĩa, phản cách của người ta, người khóc thì thất vọng, bất nhân bất nghĩa của người ta khóc không phải là giận hay là gì khác, mà vì nó quá sức tưởng tượng, nó vượt qua cái chuyện mà tưởng tượng của mình. Tốt
cái gì
đó mà
người
đó trả lại cái chuyện đau lòng cho mình đó,
mình
cái khóc đó là cái khóc
yếu
hay là
cái khóc là khóc tủi thân, không ngờ người ta đối xử với mình như vậy. Đáng lẽ người ta phải đối xử tốt mà người ta đối xử như vậy đó, bạc tình bạc nghĩa mà đối với mình thì cái ngã nó đau, nó tủi thân, nó khóc thì cái đó là đúng rồi. Mỗi lần khóc với cái ngã đó, là không có trúng. Người ta cũng đối xử xấu với tôi mà tôi vẫn cười, cười cái chuyện đời đó, nó bạc đen như vậy, thay trắng đổi đen, nhưng có phải cười được. Thôi cho người khác hỏi rồi, cô luật sư này hỏi nhiều quá.
Con cái câu trước này, trong này bây giờ cười, bây giờ em coi phim cười, cười rồi rất cười, rồi sau mình nghĩ lại cũng cười, như vậy là tốt
cũng vậy nữa. Hồi đấy hết phim là hết cười, cái cười nữa là vọng tưởng. Tại cái giờ đó là hết rồi, phải giờ đó phải làm việc khác, tại sao mình lại lấy giờ đó lại ngồi lại nghĩ lại phim, rồi lại đã là vọng tưởng lại thêm vọng tình nữa, lại cười với cái vọng tình. Câu hỏi đây, cho câu hỏi.
Và có cái thắc mắc chẳng bằng thôi người ta tình thương đấy.
Không sao.
Như người tu cũng như là người đi học nữa, thì học hết lớp này đến lớp khác, khi đứa học trò học từ tiểu học, trung học, đại học, nhưng mà đến cái đại học á thì mình có thể chọn cái môn gì, nhưng mình có thể chọn nhầm, thì tự nhiên mình thích cái đó, nhưng mà khi mình học á thì không đúng nữa. Mình lại bỏ đó, mình học cái khác, thì tôi cũng phải chịu rủi, mình chọn cái đó.